ngon lành vậy đó, không thèm. Tự nhiên thấy đói bụng, thèm, thèm cái miếng cháo của cái thằng ăn mày. Đói bụng quá, mà tới về cái ông ấy nghĩ chả phải gì, giờ có một miếng bánh, một miếng cháo gì ăn. Nhưng mà giờ mình nói kêu một tiếng á, thì có lẽ mình ăn, mình, vợ mình nó cũng ăn. Rồi con nó cũng tới, nó dọn, nó đòi ăn. Rồi người làm, người ăn, người ở, thôi nhịn phức cho rồi. Thôi đói bụng, đi ngủ. Nằm ngủ đói quá, cằn qua, căng qua trở về. Thì cái bà vợ, bà mới thấy ông này, ông cứ thở ra, thở vô, ngủ không được. Bà mới khều khều và hỏi sao vậy ông. Ông này ông không nói gì hết, tại nói ra thì thao của. Cái bà vợ bà biết ý, lát là nói ông ưa cái gì không, ông có thèm cái gì không mà ngủ không được. Cái ông này ông mới tới này, ông nhìn hết nổi rồi, ông nói tôi thèm ông lắm. Cái bà vợ mới nói trời ơi, vậy mà ông không có nói xấu. Nhà mình thiếu gì tiền của, ông chỉ cần kêu một tiếng thôi là bánh này đủ cả thành này ăn nữa. Cái ông này ông thấy thổn là bà ăn nói cái gì vậy, cái gì tự nhiên đem bánh cho cả thành. Cái bà vợ bà nói thôi vậy thì không cho cả thành thì cho người trong nhà mình ăn dư sức. Bà vợ bà nói, ông chồng ông nói sao bà ngu vậy, mất cái gì mà cho cả nhà ăn. Bà vợ bà mới nói thôi thì thôi, khỏi cho ai ăn hết, tôi với con cái với ông ăn thôi. Ông chồng ông nói mấy đứa con nó no đủ rồi, mắc cái gì cho nó nữa. Bà vợ bà nói thôi thì tôi với ông, chứ bà cũng ăn nữa sao. Bà vợ bà nói thôi được, một mình ông thôi. Cái ông chồng ông nói thôi vậy bà sửa soạn đi bột bánh, nhưng mà đừng ăn ở đây, ăn ở đây đông người thấy lắm. Mình lên tuốt trên cái lầu 7 mình đóng cửa lại mình ăn. Cái bà mới đem nồi đi vô xong chảo, cái là một cái thao bột đem lên. Ông chồng ổng nói là căng vừa đủ bột cho tôi ăn thôi. Đem lên trên đó, qua cửa lầu 1 khóa lại, cửa lầu 2 khóa lại, tới cửa lầu 7 khóa lại, sợ người ta vô ăn ké. Đức Phật ngày hôm đó ngài quán xét căn cơ, biết là cái ông này có thể độ được, cho nên Phật mới kêu ngài một kiền liên, nói là ngươi hãy đi tới nhà cái ông dưỡng khố đó và làm thế nào để đem cả ông về đây gặp ta. Ngài một kiền liên, ngài mới vận thần thông, ngài bay tuốt lên trên cái lầu 7 và cửa thì khóa, thì ngài mới đứng trước cái cửa, ngài ôm bát khất thực. Thì trong kia là chạ lửa đã nổi, dầu đã nóng. Và cái ông chồng ổng đang hăm thở, ổng nhìn cái thao bột, ổng nói là bà dứt một miếng nhỏ nhỏ thôi nhé, cái bánh đủ vừa cho tôi thôi, tại vì sợ nếu mà bánh to thì phải chia hai cho bà. Dù là bà hứa không ăn nhưng mà biết đâu, cho nên dặn bà dứt cái miếng bột nhỏ nhỏ thôi. Thì ngài một kiền liên mà ngài đứng trước rồi mà hai ông bà chưa thấy, cho nên khi mà bà này dứt một chút bột bỏ vô thì ngài hiện thần thông làm cho cái cục bột nó nở đầy cái chảo luôn. Ổng mới rầy, bà dứt cục bột gì bự quá vậy. Thì lần này ổng mới tự tay ổng dứt một chút bột bằng móng tay thôi, thải vô trong chảo. Thì ngài một kiền liên khóa phép cho cái miếng bánh thứ hai nó còn to gấp đôi với miếng bánh thứ nhất. Cái ổng dứt thêm một miếng bột nữa, cũng cái miếng bánh rất là lớn. Thì lúc đó là đã thấy ngài một kiền liên rồi. Và cái ông này ổng bực bội trong vô cùng trong lòng. Ông mới nói là mình đã lên tới trên cái tầng lầu rồi mà mấy cái thứ người này vẫn còn đi theo tới đây để mà xin. Thì ông mới nói là ông có làm gì đi nữa thì tôi cũng không cho đâu. Ông có phun ra lửa thì tôi cũng không cho. Thì ngài bèn phun ra lửa. Ông có hiện ra nước tôi cũng không cho. Ngài bèn hiện ra nước. Ông có nằm giữa hư không tôi cũng không cho. Tức là nói cái gì thì ngài làm cái đó. Thì cuối cùng đành phải cho. Mà lúc đó những cái bánh nó đã dính với nhau và kéo một cái miếng bánh nhỏ để cho thì nó lôi tuốt luôn cả một bầy bánh. Thì cuối cùng ổng quá bực mình đi. Thì lúc đó thì sao ha? Chuyện tới đây cũng phải quên mất rồi. Hai vợ chồng mới dịch ra
bánh thịt không được.
À, dịch cái bánh ra cũng không có được. Đó, đại khái là như vậy. Rồi cuối cùng thì họ sợ quá và họ cảm phục, họ mới quy phục ngài Bụt Kiền Liên, và ngài mới đem cả hai vợ chồng về gặp Phật. Và ngài ổng mới nghĩ là đường xa quá, không biết làm sao, thì ngài mới bắt một cái cầu, cái chân cầu từ nhà và cái phía bên kia là từ tinh xá. Hai vợ chồng vừa bước lên cầu với cái thau bắn để cúng dường Phật ấy, thì bước chỉ một thời gian ngắn mà đã tới tinh xá rồi. Và lúc đó thì tại vì quá khiếp hãi trước cái phép thần thông của ngài Bụt Kiền Liên, cho nên cái tâm của ngài, của hai vợ chồng mới chuyển, mới phát, mới bỏ được cái bỏng phẹn và mới phát được cái tâm cúng dường Phật và thánh chúng. Thì lúc đó họ mới cúng bánh cho Phật, cho tăng chúng, và với cái số bánh đó chư tăng độ hết vẫn không có hết dư, và cuối cùng phải đem đổ cả đống bánh trước tinh xá. Và về sau thành ra còn lại cái di tích là một cái như là một cái núi bánh trước cái bên hông chữ tinh xá, là do cái câu chuyện này. Thành ra chúng ta mới thấy là không phải người nghèo mới thèm, mà người giàu á mà sợ hao tổn quá thì còn thèm hơn nữa. Thứ tám là thứ sáu là tiếng tốt đồn khắp. Tiếng tốt đồn khắp hồi nãy á, là mười phương khen ngợi, còn ở đây là tiếng tốt đồn khắp. Khen á, là người ta khen thôi, còn đồn khắp là mình khen rồi mình kể cho người khác, rồi người khác kể cho người khác nữa, và cứ như vậy mà vang xa cái tiếng lành của người không trộm cắp. Như vậy chúng ta mới thấy là ai cũng ưa cái người lương thiện hết. Mình thấy ví dụ như có người nào đó mà gian tham trộm cắp mà bị người ta biết, thì khi người đó đi tới đâu thì chỉ cần người này nói nhỏ với người kia đó, cái thằng đó là cái thằng ăn cắp, thì còn có ai dám chơi với người đó nữa không? Và nếu người đó mà đi đâu cũng bị người ta rỉ tai đây là thằng ăn cắp, thì người đó có làm ăn gì được không? Tiếng dữ đồn xa là như vậy, thì người đó hết đường làm ăn. Ngược lại, nếu một người lương thiện mà rất là hiền lành, thì đi tới đâu người ta chỉ cần nói à cái anh này anh hiền lành, thì ai cũng tin và người ta sẵn sàng nhận cho làm việc này nọ. Thì đó là những cái điều lành đi theo cái tiếng tốt đồn khắp. Có một cái ví dụ, có một câu chuyện, cái ông đó ổng ngồi bên đường, ông đi giữa đường, cái ông thấy một sợi dây chuyền vàng rớt giữa đường. Thì như bình thường á, là người ta lụm cái sợi dây chuyền bỏ tối thì có bị ai bắt bớ không hả? Phải không? Đối với luật pháp thế gian là coi như không có tội. Đối với luật Phật á, thì lụm của người tức là gian tham là có lỗi. Nhưng mà đối với luật pháp thế gian thì lụm của người thì không có tội. Nhưng mà cái ông này ổng rất là vàng hoàng, cho nên ổng không có lấy cái sợi dây chuyền, mà lại còn tốt hơn là ổng nghĩ như thế này: nếu mà mình không giữ sợi dây chuyền này thì người khác á, mà thấy mà lấy đi á, thì lại tội cho cái người đánh rơi. Cho nên ổng lụm sợi dây chuyền, ổng bỏ túi, rồi ổng ngồi gần gần đó, ổng căng. Và ổng căng như vậy gần hết cả ngày, thì thấy tại ông ngồi chỗ khuất chứ ổng không có ngồi ngay đó, thì ổng mới thấy một cái cô gái hết tha hết thải chạy tới kêu khóc tìm kiếm. Rồi cuối cùng ổng cổ mới rút ra một cái sợi dây cô cột lên trên cái chắn cây ấy. Thì ổng biết là việc gì sẽ xảy ra rồi, cho nên ổng lúc đó mới bước ra, ổng hỏi cô tới đây làm cái gì, đứng nãy giờ mà bây giờ muốn làm cái gì vậy? Thì cổ mới khóc lóc, cổ nói là tôi có đính hôn với một người chồng có một sợi dây chuyền vàng, bây giờ tôi nằm mất rớt đâu đây, kiếm không có, mà nếu mất sợi dây chuyền thì coi như là đã đính hôn mà mất cái này thì người ta sẽ nghi là mình lấy dây chuyền cho ai, rồi sẽ bị cái tiếng xấu nữa, cho nên thôi tôi muốn chết phức cho rồi. Thì ông này ổng mới hỏi dây chuyền qua ra sao, màu mè thế nào, thì nói đúng như vậy, ổng cho lại. Và cô này như vậy là cô khỏi cái chết. Chứ nếu mà mất luôn thì cô đã tự tử chết rồi. Ông này đi về thôi. Nhưng mà cô gái này khi về cô kể cái câu chuyện này lại thì ai cũng quý. Đi kiếm lại thì không biết ông này ở đâu nữa. Nhưng mà cái tiếng tốt đồn về cái người đã lượm sợi dây chuyền cho lại và cứu được một mạng người ban xa. Rồi dần dần người ta cũng khám phá ra chính là cái ông chàng.